mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 13 với đề tài Chết trong Adam, sống trong Chúa cứu thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 12 đến câu 21. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến, song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa cứu thế Giê-xu, tràn chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu, sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Bắt đầu từ câu 12, sứ đồ Phao-lô giới thiệu một phần mới, hay ít nhất là một tiểu mục mới của thư tín này. Tôi đã chỉ ra trước đây rằng một phần mới bắt đầu ở câu đầu tiên của chương này. Vị sứ đồ đã làm tròn chủ đề đầu tiên ở cuối câu 11. Bây giờ ông lấy một chủ đề mới mà ông giới thiệu với từ cho nên. Từ này gợi ý cho chúng ta một sự liên hệ với những gì đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, tôi hy vọng cho thấy rằng chúng ta có ở đây một điểm chuyển tiếp rất quan trọng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải dành thời gian để xem xét từ cho nên này. Chúng ta phải làm điều đó, nếu không chúng ta sẽ không thể đánh giá đúng mức sự giàu có thật sự của phần thư tín mới này. Phần này bắt đầu ở câu 12 và tiếp tục đến cuối chương. Khi nghiên cứu qua các câu trước, chúng ta đã được mặc khải qua những lời tuyên bố vinh hiển liên quan đến tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và tận hưởng khi suy ngẫm về tình yêu đó trong các khía cạnh khác nhau của nó. Trong câu này, chúng ta lập tức đối diện với câu hỏi về ý nghĩa chính xác của việc sử dụng từ cho nên ở đây. Tại sao vị sứ đồ sử dụng nó tại thời điểm này khi ông đang nói về một chủ đề mới? Từ mà ông sử dụng cũng có thể được dịch bằng từ, vì vậy, nhân tiện, tôi xin đưa ra lời chỉ dẫn này về phương pháp đọc Kinh Thánh. Nếu bạn thật sự muốn đọc và học Kinh Thánh, hãy luôn đặt câu hỏi. Khi Phao-lô nói, cho nên, bạn hỏi, tại sao ông nói cụm từ cho nên? Mục đích và mục tiêu của ông là gì khi làm như vậy ở đây? Sau đó bạn cố gắng tìm ra câu trả lời. Đó chính là phương pháp. Một số người nói rằng, vị sứ đồ từ câu thứ 12 này đến cuối chương chỉ đang thêm vào một loại phần kết cho những gì ông đã nói. Họ lập luận rằng ông đang giải thích giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Kể từ câu thứ 21 của chương thứ 3, trong đó ông giới thiệu giáo lý này với những từ, nhưng bây giờ, và điều này đã khiến ông bận tâm cho đến cuối chương 4. Sau đó họ nói rằng trong chương 5, từ câu 1 đến câu 11, ông đã rút ra những suy luận từ giáo lý này, và giờ đây trong phần kết ông tóm tắt tất cả lại, nó chẳng là gì khác ngoài phần kết cho những gì đã xảy ra trước đó. Tôi hy vọng sẽ cho thấy rằng đây là một sự giải thích hoàn toàn không thỏa đáng về cụm từ cho nên của vị sứ đồ. Những người khác bất đồng với quan điểm phân kết, nói rằng Phao-lô giới thiệu câu hỏi này về Adam và mối quan hệ của chúng ta với Adam, và sự so sánh giữa Adam và Chúa Cứu Thế Giê-xu, chỉ vì đó là một vấn đề đáng quan tâm đối với ông với tư cách là một người Do Thái Gia-bi, và rằng nó chỉ là một loại dấu ngoặc đơn giữa giáo lý về sự xưng công bình, kết thúc trong chương 5 câu 11, và giáo lý về sự nên thánh mà ông giới thiệu trong câu đầu tiên của chương 6. Đối với những người như vậy, cụm từ cho nên là một từ chuyển tiếp, tự nó không quan trọng, và các câu 12 đến 21 không có mối liên hệ thực sự nào với những gì đã xảy ra trước đó hoặc với những gì sẽ xảy ra sau đó. Bác bỏ những giải thích như vậy về việc sử dụng cụm từ cho nên trong bản văn của chúng ta hãy đối diện với vấn đề một cách tích cực, điều gì đã khiến vị sứ đồ giới thiệu toàn bộ phần này về Adam, và sự so sánh giữa Adam và Chúa Cứu Thế Giê-xu, và mối liên hệ của chúng ta với cả hai. Những câu hỏi cần được đặt ra là, đoạn này có liên quan gì đến toàn bộ lập luận của thư tín Roma không? Và nếu có, thì đó là gì? Phần này theo lẽ tự nhiên từ những gì vừa được nói, hay nó là một khởi đầu hoàn toàn mới? Bên cạnh đó, chúng ta thêm vào một câu hỏi cuối cùng. Nếu phân đoạn mới này tiếp nối từ những gì vị sứ đồ đã nói trước đó, thì nó có theo sau một cách tổng quát từ toàn bộ lập luận trước đó không? Hay nó chỉ liên hệ với những gì ông vừa mới nói trong ngữ cảnh trực tiếp? Cả hai cách giải thích đó đều có thể. Bạn có thể lập luận rằng vị sứ đồ đã hoàn tất phần giải nghĩa tuyệt vời của mình về sự xưng công bình bởi đức tin và những kết quả của nó đang diễn ra ở đây để rút ra kết luận vĩ đại nhất trong tất cả những kết luận từ nó. Hoặc bạn có thể nói rằng mối liên hệ đó mang tính cục bộ và trực tiếp hơn với những gì ông đã nói trong các câu 9 đến 11. Đó là câu nào? Tôi cho rằng cả hai quan điểm này đều đúng, rằng những câu từ câu 12 đến câu 21 có một mối liên hệ trực tiếp với các câu 9 đến 11 và đồng thời chỉ có thể được hiểu một cách thực sự và đầy đủ trong ánh sáng của tất cả những gì vị sứ đồ đã nói từ câu 16 trong chương đầu tiên. Nói cách khác, cụm từ cho nên phải được xem là đúng đắn. Chúng ta phải luôn nhớ rằng sứ đồ Phao-lô có một tâm trí hợp lý nhất. Ông thường di chuyển từ bước này sang bước khác và từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Trong các thư tín của ông luôn có một bộ xương, một cấu trúc xác định. Ông không viết các thư tín của mình theo cách mà một số người trong chúng ta thường làm. Chúng ta nghĩ ra điều gì đó để nói và chúng ta nói ra. Và rồi chúng ta dừng lại và tự hỏi, còn điều gì khác tôi có thể nói hay nên nói không? Nếu có, chúng ta đặt điều đó vào. Không có gì khác hơn với phương pháp của vị sứ đồ. Ông suy nghĩ rõ ràng, hợp lý, và luôn luôn hoạch định những gì ông đã viết. Ông luôn luôn trình bày một trường hợp, và ông tiến tới và phát triển nó từ bước này sang bước khác và từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Thường thì như chúng ta sẽ thấy ở đây trong chính phân đoạn này, ông dường như đi chệch hướng bởi vì có điều gì đó lôi kéo ông ra. Nhưng ông luôn luôn trở lại luận điểm của mình và tiếp tục kiên trì với lập luận của mình. Ông sắp xếp chứng cớ của mình và trình bày trường hợp đó. Ông không chỉ ngẫu nhiên ném ra những ý tưởng mà không có bất kỳ sự liên hệ nào giữa chúng. Phương pháp của ông nói chung là phương pháp mà ông sử dụng trong nhà hội tại Tesalonica, nơi chúng ta được cho biết rằng ông biện luận, mở đầu và dẫn chứng các sự kiện của Phúc Âm. Chúng ta hãy xem chính xác những gì ông đang làm ở đây, vì sao ông sử dụng từ đó. Trong câu 10, vị sứ đồ đang khẳng định điều mà ông đã ngụ ý trong câu 9, rằng chúng ta không chỉ được tha thứ trong Chúa Cứu Thế, mà công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu vì chúng ta không chỉ đem đến sự tha thứ cho chúng ta. Nó còn đi xa hơn thế, chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Đó là cách của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta. Sự cứu rỗi của chúng ta không chỉ là bề ngoài. Lẽ dĩ nhiên, chính sự công bình của Ngài được quy kể cho chúng ta. Nhưng nó còn đi xa hơn thế, sự phục hòa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu không chỉ dẫn đến sự tha thứ tội lỗi. Và lời tuyên bố rằng Đức Chúa Trời coi chúng ta là công bình, nó đặt chúng ta vào trong Chúa Cứu Thế. Và cuối cùng chúng ta sẽ được cứu trong sự sống của Ngài. Nếu bởi sự chết của Ngài mà Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và khỏi án phạt của tội lỗi chúng ta, thì chính bởi việc chúng ta được liên kết với Ngài và với sự sống của Ngài mà chúng ta sẽ được cứu khỏi mọi điều đã phân rẽ chúng ta khỏi sự sống của Đức Chúa Trời. Đó là lý lẽ trong câu 10. Nếu khi chúng ta còn là thủ nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi. Chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Mục đích của vị sứ đồ là chỉ cho chúng ta thấy tính chắc chắn và cuối cùng tuyệt đối của sự cứu rỗi của chúng ta. Và bằng chứng cuối cùng của điều đó là chúng ta đang ở trong Chúa Cứu Thế, trong sự sống của Ngài. Và không điều gì có thể cắt đứt mối liên hệ đó. Vì vậy tôi gợi ý rằng, các câu 12 đến câu 21 đi vào theo cách này. Chúng ta hiện đang ở trong sự sống của Chúa Cứu Thế. Nhưng điều đó ngay lập tức cho thấy vị trí trước đây của chúng ta. Và điều gì đã gây ra điều đó? Vị sứ đồ giờ đây tiếp tục giải quyết vấn đề đó, và tự nhiên giới thiệu nó bằng từ cho nên. Ông sẽ cho thấy rằng giờ đây chúng ta có cùng mối liên hệ với Chúa cứu thế Giê-xu như chúng ta đã có trước khi được cứu rỗi với Adam. Sự liên hệ được diễn đạt trong từ cho nên trở nên khá rõ ràng, sau khi sử dụng cách diễn đạt về việc chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Giờ đây Phao-lô tiếp tục nhấn mạnh rằng, sự cứu rỗi của chúng ta không chỉ là vấn đề về sự tha thứ, mà còn là một sự thay đổi triệt để trong toàn bộ địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta ở trong Chúa cứu thế, nhưng trước đây chúng ta ở trong Adam. Vị sứ đồ đã nhấn mạnh mối quan hệ của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu trong câu 10 để cho thấy tính chắc chắn và chung cuộc của sự cứu rỗi của chúng ta. Và ông vẫn quan tâm về điều đó, tính chắc chắn của sự cứu rỗi của chúng ta cuối cùng tùy thuộc vào việc chúng ta ở trong Chúa cứu thế, vào địa vị của chúng ta và đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy để làm rõ điều này, vị sứ đồ đã giải quyết nó một cách chi tiết, cho thấy cách cơ đốc nhân và toàn thể nhân loại trước đây ở trong Adam. Nhưng bây giờ là kết quả của sự xưng công bình bởi đức tin của họ, cơ đốc nhân được ở trong Chúa cứu thế. Khi làm như vậy, Phao-lô cho chúng ta thấy cùng một lúc nhu cầu của chúng ta về sự cứu rỗi, sự vinh hiển và sự trọn vẹn của con đường cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Thật vậy, các câu 12 đến câu 21 là một sự liên tục của cụm từ huống chi này trong các câu 9 và 10, và đặc biệt là một sự giải thích về cách diễn đạt trong Chúa Giê-xu ở cuối câu 10. Nhưng đồng thời chúng cung cấp một sự giải thích về tất cả những gì ông đã nói về người Do Thái và dân ngoại trong phần chạy từ chương 1 câu 8 đến chương 3 câu 20. Phần mới có một sự liên kết tổng quát hơn, nó cho thấy lý do tại sao tất cả chúng ta đều cần được cứu chuộc, và làm thế nào sự xưng công bình chỉ bởi đức tin là phương tiện của sự cứu rỗi chúng ta qua Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng cũng là cách mà điều đó tạo nên đời sống mới được có trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi đánh bạo gợi ý. Phần này từ câu 12 đến cuối chương chính là trọng tâm và trung tâm của thư tín gửi cho người Roma. Đầu tiên, nó là một bản tóm tắt về tất cả những gì đã diễn ra trước đó. Vị sứ đồ phát biểu tất cả ở đây theo một cách mới, nhưng không những thế, đây còn là phần mở đầu và giới thiệu cho tất cả những gì ông sẽ nói cho tới cuối chương 8. Tôi xin nói rằng đây là một lời tóm tắt về mọi điều đã xảy ra trước đó. Nó đưa chúng ta trở lại ngay với chương đầu tiên, các câu 16, 17 và 18. Ở đó vị sứ đồ công bố chủ đề của bức thư. Ông đã nói cho họ biết trước. Ông mong mỏi gặp họ như thế nào. Ông mong mỏi được ở với họ như thế nào vì ông có nhiều điều để nói với họ. Ông chưa bao giờ gặp phần lớn họ. Vì vậy ông viết cho họ một bức thư. Ông hy vọng thăm viếng họ. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, ông muốn họ biết nhiều hơn về phúc âm. Vì vậy, ông viết, tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế đâu. Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giu-đa, sau là người GZ. Vì trong tin lành này có sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin, và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Đó là lời tuyên bố ban đầu mà sau đó ông tiếp tục thực hiện. Ông đã chứng minh rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên dân ngoại và người Do Thái. Cơn thạnh nộ ấy giáng trên toàn thể nhân loại. Nhưng ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì ông có thông điệp mới này, đó là Đức Chúa Trời đã làm một điều gì đó trong Chúa cứu thế Giê-xu để giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ đó và ban cho chúng ta sự công bình của Ngài như một món quà miễn phí. Chúng ta có thể được xưng công bình bởi đức tin và được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Sau khi thực hiện điều đó, bây giờ sứ đồ Phao-lô nói, tôi đã tỏ ra cho cả thế gian đều biết thể nào dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng làm thế nào cả thế gian đều ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Điều gì đã xảy ra cho nhân loại mà nó phải ở trong tình trạng kinh khiếp đó? Tại sao nhân loại phải chịu khổ dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời theo cách mà chúng ta đã nhìn thấy? Câu trả lời của ông là tất cả là vì những gì Adam đã làm, và ông cho chúng ta biết về điều đó trong phần này. Vì vậy, ông đang tiến thêm một bước nữa trong chủ đề to lớn của nhân loại, về sa ngã và nhân loại ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và Chúa cứu thế Giê-xu sẽ đến để cứu rỗi, phục hồi chúng ta về với Đức Chúa Trời. Để hiểu vấn đề của chúng ta và nhu cầu của chúng ta phải hiểu điều gì đã xảy ra với Adam và mối liên hệ của chúng ta với Adam. Trong Adam, tất cả chúng ta đều hư mất, nhưng trong Chúa cứu thế là sự cứu chuộc cho tất cả những ai tin. Vì đây là chủ đề mà Phao-lô sẽ đề cập trong phân đoạn này, khi giới thiệu nó với từ cho nên. Đó là ý chính, nhưng cũng có một ý phụ, những người mà ông đang viết thư cho thấy rất khó tin vào giáo lý này về việc quy kể sự công bình của Chúa cứu thế cho chúng ta. Chúng ta có khuynh hướng tiếp tục nghĩ rằng chúng ta phải cứu chính mình bằng cách sống một đời sống tốt lành, và rằng chúng ta có thể tự biến mình thành cơ đốc nhân. luôn luôn có một khó khăn về việc tiếp nhận sự cứu rỗi như một món quà miễn phí thông qua sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu. Vị sứ đồ giải quyết điều đó theo một cách mới mẻ ở đây. Ông chỉ ra rằng, không có gì mới trong ý tưởng về sự quy tội này, bởi vì câu chuyện của toàn thể nhân loại chỉ có thể được hiểu liên quan đến mối liên hệ của chúng ta với Adam, và sự quy tội lỗi của ông cho chúng ta. Nói cách khác, Đức Chúa Trời luôn giải quyết với nhân loại thông qua một người đứng đầu và người đại diện. Toàn bộ câu chuyện của nhân loại có thể được tóm tắt liên quan đến những gì đã xảy ra vì cớ Adam, và những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra vì cớ Chúa cứu thế. Hãy xem xét tình trạng của thế giới hiện tại. Hãy nghĩ về chiến tranh và những suy sụp về đạo đức, trộm cắp, cướp bóc, giết người, ly dị, ly thân, tất cả những điều này, tại sao lại như thế? Và tại sao nó luôn luôn như vậy? Các sách lịch sử cho chúng ta biết rằng điều này luôn luôn là khuôn mẫu của sự vật. Thế giới ngày nay không khác gì với những gì nó đã luôn luôn như vậy. Nhưng tại sao lại như vậy? Sứ đồ Phao-lô trả lời câu hỏi ở đây. Ông nói rằng tất cả đều ra từ Adam, rằng tất cả đều gắn liền với những gì Adam đã làm, và mối liên hệ của chúng ta với Adam. Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện của nhân loại. Có câu chuyện của hội thánh cơ đốc và của người cơ đốc, có những con người, và đã là những con người rõ ràng là khác biệt. Một điều gì đó đã xảy ra cho họ. Họ đã trải qua một kinh nghiệm lớn lao. Họ dường như là những tạo vật mới. Họ đã tìm thấy một niềm vui mừng và hy vọng mới. Họ tuyên bố rằng biết Đức Chúa Trời như là cha của họ. Và họ đang được giải cứu khỏi quyền lực của tội lỗi. Điều gì đã xảy ra cho họ? Tất cả là bởi vì những gì Chúa cứu thế đã làm và mối liên hệ của họ với Ngài. Đó là toàn bộ lịch sử của nhân loại, quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả tùy thuộc vào mối liên hệ của chúng ta với Adam và mối liên hệ của chúng ta với Chúa cứu thế. Vị sứ đồ đặt nó ở đây trong một phân đoạn quan trọng và vĩ đại. Ông tóm tắt tất cả những gì ông đã nói. Ông đã đưa chúng ta đi qua nó một cách rất chi tiết. Nhưng bây giờ ông đặt nó trong cách mới này. Ông đã không đề cập đến Adam trước đó. Ông chỉ đơn giản chứng minh rằng tất cả dân ngoại đều ở trong tội lỗi và ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và tương tự như vậy đối với dân Do Thái. Nhưng ông đã không cho chúng ta biết cho đến nay chúng ta đã dự phần như thế nào trong tình huống tội lỗi này. Bây giờ ông đưa ra lời giải thích. Đó là kết quả của mối liên hệ của chúng ta với Adam. Một lần nữa, ông đã mô tả tích cực sự cứu rỗi vinh hiển, và ông đã cho chúng ta biết rằng đó là bởi huyết của Chúa cứu thế, sự chết của Chúa cứu thế, sự công bình của Chúa cứu thế. Nhưng ở đây ông cho chúng ta biết rằng còn hơn thế nữa, sự dự phần của chúng ta và phước hạnh là kết quả của mối liên hệ của chúng ta với Chúa cứu thế. Vì vậy chúng ta thấy rằng, có sự liên tục nói chung và nói riêng với những gì vị sứ đồ đã nói trước đó. Nhưng, điều thứ hai, tôi đã nói rằng đó không chỉ đơn thuần là một bản tóm tắt của quá khứ, mà nó còn vượt xa hơn thế trong tư tưởng và phạm vi. Thông qua câu 10, vị sứ đồ giới thiệu cho chúng ta giáo lý kỳ diệu đáng kinh ngạc này về sự kết hiệp của chúng ta với Chúa cứu thế. Đây là những gì bây giờ ông mong muốn giải thích và nhấn mạnh. Ông làm như vậy bằng cách cho thấy rằng mối quan hệ cũ của chúng ta với Adam cung cấp cho chúng ta một bức tranh về mối quan hệ mới của chúng ta với Chúa cứu thế. Ông nói điều đó một cách rõ ràng trong câu 14, từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến. Ông nói rằng Adam là một hình bóng, một bức tranh về Chúa cứu thế, theo một nghĩa nào đó là một hình bóng về Chúa cứu thế. Hiểu về Adam và theo một nghĩa nào đó bạn sẽ bắt đầu hiểu về Chúa cứu thế. Mối quan hệ của nhân loại với Adam là một bức tranh về mối quan hệ của người được cứu chuộc với Chúa cứu thế Giê-xu. Trong thư tín thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô, chương 15, ông nói điều đó rõ ràng hơn khi ông nói rằng, ấy vậy, có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống, Adam sau hết là thần ban sự sống. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 45, ông gọi Chúa Giê-xu là Adam sau hết, và trong câu 47 ông gọi Chúa Giê-xu là người thứ hai, người thứ nhất bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Adam là người đầu tiên, Chúa cứu thế là người thứ hai. Adam là Adam đầu tiên, Chúa cứu thế là Adam sau hết. Chỉ có hai người đứng đầu nhân loại, Adam và Chúa cứu thế, sẽ không bao giờ có người nào khác. Và mỗi người trong chúng ta, hoặc là ở trong Adam, hoặc là ở trong Chúa cứu thế. Đó là lý do tại sao và bằng cách nào sứ đồ Phao-lô đưa ra lẽ thật này liên quan đến con đầu lòng, con cả, Chúa cứu thế Giê-xu. Là đầu của một nhân loại mới. Có một nhân loại mới. Thật vậy, Chúa cứu thế Giê-xu đã mở ra một thời đại mới, một vương quốc mới, một trật tự mới hoàn toàn. Điều Phao-lô muốn chúng ta thấy là trong đấng cứu thế, chúng ta không chỉ được tha thứ, chúng ta còn trở thành thành viên của một nhân loại mới, một chủng tộc mới. Chúng ta ở trong Chúa cứu thế, và vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế, chúng ta được ở trong Đức Chúa Trời, có thể nói như vậy, là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, và là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta theo một ý nghĩa mới, và chúng ta là con cái Ngài. Chúng ta không chỉ được tha thứ, chúng ta còn được giải phóng khỏi phạm vi của tội lỗi và sự chết của cơn thạnh nộ và của sự hình phạt. Chúng ta đang ở trong một phạm vi mới của sự công bình và sự vui mừng, bình an và sự sống đời đời, là điều không bao giờ có thể bị hủy diệt, và không điều gì có thể chia cắt chúng ta khỏi nó. Chúng ta không còn ở dưới sự cai trị của tội lỗi nữa. Chúng ta được định phải được cai trị trong chính sự sống. Đó là điều Phao-lô muốn chúng ta nhìn thấy. Và ở đây ông bắt đầu giới thiệu cho chúng ta những vinh hiển của trạng thái và địa vị của chúng ta. Ông đã gợi ý điều đó trong câu 10 bằng từ ngữ ở trong. Giờ đây ông sắp cho chúng ta biết một điều gì đó về ý nghĩa của việc ở trong sự sống của Chúa Cứu Thế. Chúng ta đã ở trong Adam trước đó. Giờ đây chúng ta ở trong sự sống của Chúa Cứu Thế. Và nếu chúng ta muốn vui mừng trong những điều này, nếu chúng ta muốn vui mừng trong sự vinh hiển trong Đức Chúa Trời, như ông đã nói trong câu 11, chúng ta phải hiểu những chân lý này. Người thật sự biết ý nghĩa của việc ở trong Chúa Cứu Thế là người thật sự vui mừng, không chỉ được tha thứ, mà còn ở trong vị trí mới này, một phần của nhân loại mới này, một người kế tự của Đức Chúa Trời và người đồng kế tự với Chúa Cứu Thế. Tôi một lần nữa khẳng định rằng chúng ta sẽ xem xét điều chắc chắn là phần quan trọng nhất, theo một nghĩa nào đó, của toàn bộ bức thư tuyệt vời này. Đó là chìa khóa để hiểu toàn bộ lập luận này. Nếu chúng ta không hiểu phần này, có nghĩa là chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về những gì chúng ta đã nghiên cứu, và chắc chắn có nghĩa là chúng ta sẽ không hiểu những gì chúng ta đang xem xét. Vậy thì những chủ đề được đề cập trong phần quan trọng này là gì? Thứ nhất, giáo lý về nguyên tội. Bạn có nhận ra rằng đây là phân đoạn kinh điển trong Kinh Thánh nói về giáo lý về nguyên tội không? Đây chính là trung tâm của nó. Đây là phân đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh về giáo lý đó. Thật là một phân đoạn tuyệt vời. Thứ hai, đó là một phân đoạn quan trọng nhất liên quan đến tính chất lịch sử của 3 chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký. Tiếc thay, nhiều người ngày nay nói rằng, không quan trọng việc bạn có chấp nhận 3 chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký là lịch sử hay không. Nó không có sự khác biệt nào đối với sự cứu rỗi của chúng ta. Hoàn toàn không có thái độ được bày tỏ đối với thẩm quyền của Kinh Thánh bởi một lời tuyên bố như vậy. Nó hoàn toàn sai trật từ quan điểm của giáo lý về sự cứu rỗi. Phần này nhấn mạnh việc chúng ta chấp nhận câu chuyện trong Sáng Thế Ký như là sự kiện và lịch sử thực tế theo nghĩa đen. Bạn không thực sự hiểu nhu cầu của sự cứu rỗi trừ khi bạn tin vào lịch sử đó và hiểu điều gì đã xảy ra trong Adam và mối liên hệ của chúng ta với Adam. Vì vậy, đó là một phần quan trọng nhất. Và chỉ những người hiểu sự dạy dỗ của nó mới không cho phép một số nhà khoa học nào đó tán đồng thuyết tiến hóa. Thứ ba, đó là một phần quan trọng nhất về điều được gọi là thần học giao ước, dạy rằng Đức Chúa Trời luôn giải quyết với con người thông qua một giao ước, thông qua một thỏa thuận. Ý tưởng này nổi bật trong bản Tân Ước tiếng Hebrew. Đức Chúa Trời luôn luôn đối xử với con người qua một giao ước, và Ngài luôn luôn có ai đó đại diện cho con người trong giao ước. Adam là đại diện đầu tiên, Chúa Cứu Thế Giê-xu là đại diện thứ hai. Vì những lý do này, giáo lý về tội lỗi ban đầu, tính lịch sử của Sáng Thế Ký, thần học giao ước, phần này của thư tín rõ ràng là rất quan trọng đối với sự hiểu biết đúng đắn về giáo lý cứu chuộc. Phao-lô đã giải thích chi tiết điều đó về mặt của lễ chuộc tội. Điều chúng ta có ở đây là giáo lý về sự cứu chuộc được phát biểu rộng rãi và đặc biệt là những khía cạnh tối hậu của nó. Phạm vi và tầm bao quát của phần đoạn này là một trong những phạm vi lớn nhất và rộng nhất được tìm thấy bất cứ nơi đâu trong các tác phẩm của vị sứ đồ này. Hoặc thực sự là bất cứ nơi nào trong toàn bộ Kinh Thánh, Phao-lô dường như đứng lùi lại và có một cái nhìn bao quát về toàn cảnh của sự cứu chuộc. Chúng ta ở đó trong Adam, ở đây chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, và bởi vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, chúng ta ở trong Ngài cho đến đời đời, chúng ta được an toàn, chúng ta được an ninh. Như ông sẽ nói với chúng ta ở cuối chương 8, chẳng điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Thật là vô ích khi nhảy vào các chi tiết và những câu nói cụ thể trừ phi bạn có bối cảnh, trừ phi bạn nhìn thấy chính xác những gì vị sứ đồ đang làm, và lý do tại sao ông làm điều đó tại thời điểm cụ thể này. Tôi tin rằng điều đó bây giờ rõ ràng. Chúng ta có thể tự thử mình về phương diện đó bằng cách đặt câu hỏi này. Bạn có nhận ra rằng bạn đang ở trong Chúa Cứu Thế không? Bạn có nhận ra ý nghĩa của thuật ngữ đó không? Người ta thường gặp thuật ngữ đó như thế nào trong Tân Ước? Bạn đã hiểu rõ ràng lý do tại sao bạn là một tội nhân? Tại sao tất cả chúng ta đều là tội nhân bởi bản chất? Bạn đã rõ ràng về điều đó chưa? Đó là điều được giải thích ở đây. Nhưng khía cạnh tích cực vẫn còn quan trọng hơn. Bạn có thật sự hiểu sự cứu chuộc có ý nghĩa gì không? Bạn có thấy rằng sự tha thứ tội lỗi chỉ là bước đầu tiên, và điều thật sự vinh hiển là chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, rằng những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta là những thành viên của một chủng tộc mới, dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ là dân sự Ngài mãi mãi. Chúng ta có sự an ninh tuyệt vời biết bao vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Cơ đốc nhân không phải là người được cứu hôm nay nhưng lại có thể sa ngã khỏi nó ngày mai và bị hư mất. Không có vào và ra trong sự cứu rỗi. Bạn hoặc là ở trong Adam, hoặc là bạn ở trong Chúa cứu thế. Và nếu bạn ở trong Chúa cứu thế thì bạn có sự an ninh đời đời. Bạn được ở trong Ngài mãi mãi. Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu phần này mà tôi đã mô tả là bước ngoặt hay trung tâm của thư tín. Trong đó vị sứ đồ nói đến sứ điệp quan trọng của ông, cụ thể là sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nó nhìn tới nhìn lui và giới thiệu cho chúng ta giáo lý trọng tâm và nền tảng của Kinh Thánh. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 14, tính phổ quát của tội lỗi và sự chết vào tuần sau.
Còn ở đâu vườn thiên vắng bóng con rồi? Adam, còn ở đâu vườn thiên sao vắng tiếng con? Adam, Adam, con dấu yêu, còn ở đâu có nghe tiếng kêu đớn đau? Điều gì ngăn chia con với tình cha cao sâu? Adam, con hỡi con, còn ở đâu? Adam, còn ở đâu? Vườn thiên thiêu vắng tiên cười. Adam, con ở đâu? Hồn cha này thiêu vắng con. Adam, Adam, con dấu yêu, con ở đâu? Có nghe tiếng kêu đớn đau, điều gì gắn chia con với tình cha cao sâu? Adam, con hỡi con, còn ở đâu? Tình thương trong đôi tay cha sáng tạo con Adam, tình cha trong bao la vũ trụ này cho con. Adam về đây, Adam ơi về đây, cha đã đón chờ. Adam ơi có biết không, cha yêu con vô cùng. Tình thương trong đôi tay cha sáng tạo con Adam, tình cha trong bao la vũ trụ này cho con. Adam về đây, Adam ơi về đây, cha đã đón chờ. Adam ơi có biết không, cha yêu con vô cùng.